Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là xuất hiện vụ việc các đối tượng chế biến, làm bánh có chứa cần sa và giao bán trên mạng hướng tới đối tượng là giới trẻ, học sinh, sinh viên.
Với đặc điểm không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, trên không gian mạng đã và đang tiếp nhận cả những hành vi xã hội tích cực lẫn tiêu cực. Làm thế nào để hạn chế những hành vi đi ngược lại sự phát triển văn minh? Trong đó có cả việc chống phát tán, lan truyền virus tin giả trên không gian mạng.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trương Quỳnh Tiên, sinh năm 1978, trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế, 7 năm 6 tháng tù về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào khoảng đầu năm 2017, Lê Trương Quỳnh Tiên thường tự giới thiệu mình đang công tác tại một sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và có nhiều mối quan hệ xã hội, có thể giúp xin việc làm. Để mọi người tin tưởng, Tiên giới thiệu đã từng giúp rất nhiều trường hợp vào làm tại các cơ quan, ban ngành và thường dùng lời ngon ngọt là giúp đỡ vì tình cảm chứ không lấy tiền hoa hồng hay nhận tiền bồi dưỡng. Từ đó, nhiều người đã đặt niềm tin vào Tiên và nhờ giúp đỡ xin việc. Đơn cử, vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, thông qua một người quen, Tiên gặp bà Nguyễn Thị Nhờ, 46 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, và Tiên hứa nhận xin cho con gái bà Nhờ vào dạy tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Phú Vang với giá 90 triệu đồng. Tin tưởng, bà Nhờ đã 4 lần giao tiền cho Tiên với tổng số tiền là 90 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tiên hứa sẽ sớm thông tin để con gái của bà Nhờ có quyết định đi dạy. Tuy nhiên, tất cả chỉ là Tiên hứa suông, toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Tiên sử dụng vào mục đích cá nhân. Với thủ đoạn tương tự, vào đầu tháng 8 năm 2018, Lê Trương Quỳnh Tiên biết chị Võ Thị Ca, chú phường Thuận Hòa, thành phố Huế, từng đi làm nhưng hiện đang thất nghiệp nên đặt vấn đề xin việc cho chị Ca và làm việc tại văn phòng Bệnh viện Kim Long, thành phố Huế, với giá 250 triệu đồng. Chị Ca và gia đình gom góp nhiều nơi để giao đủ số tiền cho Tiên và chờ ngày nhận việc. Thế nhưng, Tiên đã không xin được việc cho chị Ca. Bằng thủ đoạn đó, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018, bị cáo Tiên đã chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền 655 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó, Tiên đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi chiếm đoạt tài sản của mình. Bị cáo cũng đã khắc phục một phần tiền cho các bị hại. Sau khi xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Trương Quỳnh Tiên 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các bị hại. Được biết, Tiên từng là công chức của một sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đã thôi việc vào tháng 5 năm 2018.
Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa phát hiện bắt quả tang bà Lê Thị Năm, sinh năm 1966, trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương, đang có hành vi mua bán tàng trữ trái phép gần 50kg pháo nổ. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3 năm 2020, Công an huyện Tam Dương phát hiện bắt quả tang bà Lê Thị Năm đang có hành vi bán trái phép 3 hộp pháo nổ tại nhà riêng cho một đối tượng ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Năm, cơ quan công an thu giữ thêm 32 hộp pháo với tổng trọng lượng 48,21 kg. Tại cơ quan công an, bà Năm khai nhận mua số pháo trên từ cuối tháng 2 năm 2020 ở tỉnh Lạng Sơn với giá hơn 12 triệu đồng, sau đó mang bán lẻ để kiếm lời. Hiện công an huyện Tam Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là xuất hiện vụ việc các đối tượng chế biến, làm bánh có chứa cần sa, Thành phần gồm có cần sa, bơ, bột mì, sô-cô-la, đường và giao bán trên mạng, hướng tới đối tượng là giới trẻ, học sinh, sinh viên.
Trước thông tin một số đối tượng mua bán bánh kẹo có chứa ma túy, cần sa để bán qua mạng xã hội cho dân chơi sử dụng, lực lượng công an Hà Nội đã khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ thủ đoạn này. Qua đó, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng ảnh bánh kẹo chứa cần sa giao bán từ 230.000 đồng đến 270.000 đồng một bánh cho dân chơi. Qua giả soát và tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23 tháng 12 năm 2019, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Quang, sinh năm 1999, trú tại khu đô thị Tham City, Hai Bà Trưng, thu giữ 4 bánh chất bột màu nâu, tổng khối lượng 147,54 gram. Qua giám định, cả 4 bánh này đều có chứa chất THC là chất ma túy có trong cần sa. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Lan Hương, sinh năm 1996, trú tại cửa Đông Hoàn Kiếm, khi đang mang trong người 21 bánh màu nâu hình tròn và một bánh hình chữ nhật đều có thành phần cần sa, tổng khối lượng là 787,13 gram. Khám xét nơi ở của Hương tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, cơ quan công an thu giữ 11 bánh màu nâu hình tròn. Giám định số bánh trên đều có chất cần sa, tổng khối lượng là 378,67 gram, 1,540 gram cần sa khô, 2 cối xay nhỏ cắt cần sa, 1 cân điện tử và nhiều vật dụng, dụng cụ dùng để làm bánh chứa chất cần sa. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thường xuyên đi nước ngoài để học cách làm bánh cần sa, sau đó tự mua cần sa khô qua mạng xã hội, tách chiết tinh dầu cần sa trộn với các nguyên liệu để làm bánh thông thường, rồi giao bán qua mạng xã hội. Những người mua bánh của Hương chủ yếu là các đối tượng nghiện ma túy. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, qua vụ án trên đã phát hiện một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, như đối tượng thường xuyên đi Thái Lan để học cách làm bánh chứa cần sa, sau đó về tự mua cần sa khô qua mạng xã hội, tách chiết tinh dầu cần sa trộn với các nguyên liệu bơ, bột mì, trứng, sô-cô-la, hương liệu để làm bánh, giao bán qua mạng Internet. Đối tượng mua bánh chủ yếu là các sinh viên. Các đối tượng có nhiều phương thức thủ đoạn trong việc mua bán bánh chứa cần sa nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng như gửi hàng qua shipper. Người mua phải tham gia làm thành viên nhóm, hội kín trên mạng Internet như Instagram hoặc có người quen giới thiệu mới mua được.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, không gian mạng là nơi con người ứng xử các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Có lẽ chính đặc điểm này mà trên không gian mạng đã và đang tiếp nhận cả những hành vi xã hội tích cực lẫn tiêu cực. Làm thế nào để hạn chế những hành vi đi ngược lại sự phát triển văn minh, trong đó có cả việc chống phát tán, lan truyền virus tin giả trên không gian mạng.
Việc xử lý kiên quyết của cơ quan chức năng đối với những đối tượng thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19, việc thông tin thường xuyên công khai minh bạch về tình hình dịch bệnh của Chính phủ, Bộ Y tế, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông đã giúp cho người dân hiểu đúng vấn đề, nhận biết và vạch trần các thông tin giả mạo. Trên mạng hiện nay cũng có nhiều tài khoản Facebook, diễn đàn, fanpage tham gia tẩy chay tin giả liên quan đến dịch bệnh này. Đáng chú ý là fanpage Chung tay phòng chống fake news dịch cúm COVID-19 do chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh sáng lập. Ông Vinh chia sẻ, tôi lập group với hy vọng tổng hợp các loại thông tin phản hồi chỉ mặt vạch tên fake news liên quan đến dịch viêm phổi do chủng virus COVID-19. Nếu có được các thông tin minh bạch, sẽ giúp mọi người kiểm chứng các thông tin nhận được, hạn chế chia sẻ phát tán hoang tin. Nhờ tất cả mọi người phát hiện, phân tích tin giả, tin sai lệch, giúp đỡ cộng đồng, chúng ta chống dịch hiệu quả. Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện, fanpage đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm thành viên, trong số đó không ít là phóng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu. Rất nhiều tin giả được các thành viên phát hiện, đưa lên diễn đàn để phân tích, đánh giá và bài trừ. Ngoài ra, còn có cả những cách đặt tít lập lờ, dễ dẫn đến hiểu sai thông tin về dịch bệnh của một số tờ báo cũng được đưa ra phân tích, mổ xẻ, phê phán. Cùng với đó, nhiều thành viên cũng chia sẻ những thông tin bổ ích, những câu chuyện đẹp trong phòng chống dịch bệnh nhằm lan tỏa đến cộng đồng năng lượng tích cực. Việc một group mở đón nhận tất cả các thành viên tham gia cùng chung tay, chung sức chống tin giả được thành lập bởi những người có tiếng nói trong xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng như fanpage này là cách làm thiết thực trong việc bài trừ thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Việc tin giả dù kết nạp thành viên tự động nhưng luôn block những thành viên đăng tải thông tin hay bình luận thiếu tích cực cho thấy admin là người rất có trách nhiệm, từ đó quy tụ được những thành viên tích cực, có thiện chí trong chống tin giả và trách nhiệm trong việc cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Hơn 300 đối tượng trong nước tung tin giả về virus corona trên không gian mạng đã bị cơ quan chức năng xử lý. Đấy là chưa kể những đối tượng ở nước ngoài, những đối tượng phản động, chống phá đảng, nhà nước đã lợi dụng dịch bệnh để phát tán tin giả nhằm phá hoại nỗ lực phòng chống COVID-19 của cả cộng đồng. Ngoài việc xử lý các đối tượng, các cơ quan chức năng còn yêu cầu một số nhà mạng như Facebook, Google gỡ bỏ 250 liên kết chứa thông tin giả, hàng chục hội nhóm trên mạng Internet khi đăng phát tán những thông tin sai lệch về vụ Đồng Tâm cũng được phát hiện bởi những người dùng mạng có trách nhiệm, bị cơ quan chức năng xử lý và yêu cầu gỡ bỏ. Các ông lớn như Google, Facebook đã gỡ bỏ thông tin sai lệch trong vụ việc này. Những hoạt động trên cho thấy, khi chống tin giả cần có sự chung tay của cả cộng đồng và sự phối hợp của các cơ quan chức năng cùng trách nhiệm của nhà mạng. Giải pháp nào để chống tin giả, chống lại virus tin giả trên không gian mạng? Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, khi trao đổi với chúng tôi về việc xử lý tin giả liên quan đến dịch COVID-19, đã nhắc tới việc cơ quan chức năng làm việc với Facebook, Google về việc gỡ bỏ thông tin giả và yêu cầu phối hợp đăng tin chính thức từ Bộ Y tế. Cụ thể, hiện nay nếu người dùng tìm kiếm virus corona sẽ đọc được chỉ dẫn bằng tiếng Việt. Bạn đang tìm kiếm thông tin về virus corona, hãy xem thông tin mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam để biết cách giữ gìn sức khỏe và ngăn chặn virus này lây lan. Truy cập moh.gov.vn. Có thể thấy, cách làm này vừa minh bạch thông tin, vừa tiện dụng nên đã hướng người dùng mạng tiếp cận nguồn tin đáng tin cậy một cách nhanh nhất, hữu dụng nhất. Minh bạch thông tin về dịch bệnh cũng được chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh nhắc đến khi đề cập đến giải pháp chống tin giả. Thực tế tại Việt Nam, Bộ Y tế đã rất tích cực trong việc công khai thông tin về dịch bệnh qua việc cung cấp cho báo chí, đưa các ứng dụng trên điện thoại thông minh, nhắn tin đến từng số điện thoại di động. Rõ ràng, những động thái truyền thông tích cực từ ngành y tế đã có tác động rất lớn trong phòng chống dịch. Nói về khó khăn trong việc xử lý tin giả, Thượng tá Nguyễn Thành Lợi cho rằng cơ chế đăng tải thông tin, nhất là đăng tải trên mạng xã hội rất đơn giản, dễ dàng, nên bất kỳ ai, ở đâu chỉ cần có phương tiện và kết nối mạng là có thể thực hiện. Dễ đăng tải nhưng khó xử lý, bởi vì lượng thông tin đăng tải trên không gian mạng rất lớn, với hàng nghìn tin được đăng tải trên một giây, nên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không thể kiểm soát hoàn toàn, dẫn đến có cả những thông tin sai lệch được phát tán. Ngoài ra, còn do ý thức và mục đích của người đăng tải thông tin, có người với mục đích câu view, câu like, nhưng có người lại vì mục đích chính trị, cố tình đăng tải thông tin sai sự thật để công kích chính phủ, bộ, ngành, gây hoang mang trong dư luận. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, việc xử lý đối tượng tung tin giả hiện được thực hiện theo quy định tại Bộ Luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Nghị định 174 CP. Theo đó, mức xử phạt hành chính đối với cá nhân từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Đáng chú ý, Điều 8 Luật An ninh mạng quy định nghiêm cấm sử dụng không gian mạng thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội. Trường hợp có mục đích chống chính quyền nhân dân có thể bị truy tố theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự với mức xử phạt cao nhất là 20 năm tù giam. Thượng tá Nguyễn Thành Lợi khuyến cáo, để tránh bị dẫn dắt, lôi kéo bởi tin giả, người dân cần tìm hiểu thông tin từ nguồn tin chính thống như từ các bộ, ngành, chính quyền, các cơ quan báo chí, không tin theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, tránh tin mù quáng vào những tin đồn thất thiệt, làm hoang mang, lo sợ quá mức, không chia sẻ bình luận theo những thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng hay không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các đối tượng, các thông tin sai lệch, cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất, cơ quan chức năng liên quan để phối hợp xử lý, loại bỏ tin xấu. Khi có các giải pháp đồng bộ như để người dân biết đâu là giả, đâu là thật, có chế tài xử phạt mạnh, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức và chủ động nhận biết tin giả, thì việc chống tin giả sẽ hiệu quả.
Con sông cầu làm bao xanh ngang lưng làng quán họ xanh xanh. Làng quán họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao của người ơi, nón quai thao.
Hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 4. Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng. 1. Các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt bao gồm: A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. B. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép. C. Buộc thực hiện biện pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra. D. Buộc tái xuất phương tiện khỏi Việt Nam. D. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính. E. Các biện pháp khắc phục hậu quả khác được quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. 2. Các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ. A. Buộc phải tháo dỡ các vật che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông hoặc buộc phải di dời cây trồng không đúng quy định. B. Buộc phải thu dọn thóc, lúa, rơm, dạ, nông lâm hải sản, rác, chất phế thải, phương tiện vật tư, vật liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị, biển hiệu, biển quảng cáo, đinh, vật sắc nhọn, dây, các loại vật dụng, vật cản khác. C. Buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định hoặc buộc phải treo biển thông báo tin công trình có đầy đủ nội dung theo quy định. D. Buộc phải xây dựng lại bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ theo quy định, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. D. Buộc phải bổ sung hoặc sửa chữa các biển báo hiệu bị mất, bị hư hỏng và khắc phục các hư hỏng của công trình đường bộ. E. Buộc phải lắp đặt đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị theo quy định hoặc tháo bỏ những thiết bị lắp thêm không đúng quy định. G. Buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của phương tiện. H. Buộc phải đăng ký, niêm yết đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định. I. Buộc phải gắn hộp đèn với chữ taxi hoặc buộc phải niêm yết cụm từ xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch theo đúng quy định. K. Buộc phải cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe theo quy định. L. Buộc phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoặc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định. M. Buộc phải ký hợp đồng với lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. N. Buộc phải xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. O. Buộc phải bố trí người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải đủ điều kiện theo quy định. P. Buộc phải lắp đặt camera, dây an toàn, đồng hồ tính tiền cước, thiết bị in hóa đơn, thiết bị giám sát hành trình trên xe theo đúng quy định. Q. Buộc phải cung cấp, cập nhật, truyền, lưu trữ, quản lý các thông tin từ thiết bị, giám sát hành trình, camera lắp đặt trên xe ô tô theo quy định. R. Buộc phải cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô hoặc máy chủ của đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. S. Buộc phải lập, cập nhật, lưu trữ đầy đủ, chính xác lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề của lái xe, các hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị theo quy định. T. Buộc phải khôi phục lại nhãn hiệu, màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe theo quy định hoặc buộc phải thực hiện đúng quy định về biển số, quy định về kẻ chữ trên thành xe và cửa xe. U. Buộc phải khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông. V. Buộc phải thực hiện điều chỉnh thùng xe theo đúng quy định hiện hành, đăng kiểm lại và điều chỉnh lại khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông. X. Buộc phải làm thủ tục đăng ký xe, đăng ký sang tên hoặc thủ tục đổi lại, thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Y. Buộc phải đưa phương tiện quay trở lại khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế. 3. Các biện pháp khắc phục hậu quả khác trong lĩnh vực giao thông đường sắt. A. Buộc phải lắp đặt đúng, đủ và duy trì hoạt động thường của hệ thống báo hiệu, tín hiệu, thiết bị theo quy định. B. Buộc phải tổ chức thử hãm hoặc tổ chức thực hiện phòng vệ theo quy định. C. Buộc phải để toa xe chở hàng nguy hiểm, chất nổ, chất cháy hoặc để ghi dẫn sang đường khác theo đúng quy định về dồn tàu. D. Buộc phải ra khỏi đường sắt, cầu, hầm dành riêng cho đường sắt. D. Buộc phải đưa đất, đá, cát, vật chứng ngại, rơm, dạ, nông sản, rác thải sinh hoạt, chất độc hại, chất phế thải, chất dễ cháy, dễ nổ, các loại vật tư, vật liệu, vật phẩm khác ra khỏi đường sắt, công trình sắt hoặc phạm vi đất dành cho đường sắt. E. Buộc phải đưa bè, mảng, phương tiện vận tải thủy hoặc các vật thể khác ra khỏi phạm vi bảo vệ cầu đường sắt. G. Buộc phải đưa phương tiện giao thông đường bộ, vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, hàng hóa, biển phòng vệ, biển báo tạm thời ra khỏi khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt. H. Buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn công trình đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo quy định. I. Buộc phải dỡ bỏ vật che khuất biển hiệu, mốc hiệu, tín hiệu của công trình đường sắt hoặc đưa tấm đan bê tông, gỗ, sắt thép, các vật liệu khác đặt trái phép ra khỏi phạm vi bảo vệ công trình đường sắt hoặc hạ độ cao của cây trồng có chiều cao vượt quá quy định, di dời cây trồng không đúng quy định hoặc có ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt. K. Buộc đưa phương tiện, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, chất phế thải, các vật phẩm khác để trái phép ra khỏi phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt. L. Buộc phải tháo dỡ, di chuyển các công trình, nhà ở, lều, quán gây trở ngại cho việc xây dựng, cải tạo, mở rộng và bảo đảm an toàn công trình đường sắt hoặc buộc phải tháo dỡ, di chuyển lều quán, dựng trái phép, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn, các vật che chắn khác, đặt treo trái phép ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt hoặc buộc phá dỡ công trình hết hạn sử dụng, tháo dỡ công trình bị thu hồi, hủy giấy phép. M. Buộc phải gia cố, di chuyển hoặc cải tạo công trình gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. N. Buộc phải tổ chức sửa chữa, bổ sung, gia cố, thay thế các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt để bảo đảm chất lượng theo công lệnh tốc độ, công lệnh, tải trọng đã công bố. O. Buộc phải bố trí đủ thiết bị an toàn, tín hiệu, biển báo, tín hiệu phòng vệ theo quy định. P. Buộc phải để phương tiện, vật liệu, thiết bị thi công theo đúng quy định, không gây cản trở chạy tàu. Q. Buộc phải lắp đầy đủ theo đúng quy định hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng, kỹ thuật của các thiết bị, gồm thiết bị hãm tự động, hãm bằng tay, van hãm khẩn cấp, đồng hồ áp suất tại vị trí làm việc của trưởng tàu và trên toa xe khách, thiết bị ghép nối đầu máy, toa xe, thiết bị tín hiệu đuôi tàu, đồng hồ báo tốc độ, thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu, hộp đen, thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu, thiết bị đo tốc độ tàu, thiết bị thông tin liên lạc giữa trưởng tàu và lái tàu tại vị trí làm việc của trưởng tàu. R. Buộc phải khôi phục lại kết cấu, hình dáng, tính năng sử dụng ban đầu của phương tiện trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông trên đường sắt. S. Buộc phải bổ sung đầy đủ theo quy định trên tàu khách hoặc tàu hàng về, thiết bị, dụng cụ, vật liệu chữa cháy, thuốc sơ cấp cứu, dụng cụ thoát hiểm, dụng cụ chèn tàu, dụng cụ vật liệu để sửa chữa đơn giản, tín hiệu cầm tay. T. Buộc phải hướng dẫn người vi phạm về vị trí quy định hoặc đưa người, hàng hóa ra khỏi đầu máy. U. Buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của toa xe. V. Buộc thu hồi và tiêu hủy bằng chứng chỉ chuyên môn đã cấp trái phép. X. Buộc phải đưa thi hài, hài cốt, động vật sống, động vật có dịch bệnh, chất dễ cháy, dễ nổ, vũ khí, hàng nguy hiểm xuống tàu tại ga đến gần nhất trong trường hợp tàu đang chạy, ra ga để xử lý theo quy định. Y. Buộc phải thực hiện ngay nhiệm vụ vận tải đặc biệt, an sinh xã hội theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 4. Nguyên tắc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 28 của luật xử lý vi phạm hành chính.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.